là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 5. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt doanh nghiệp định kỳ tháng 12 và tổng kết chương trình cà phê doanh nhân 2024 với chủ đề tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp hợp tác xã về lĩnh vực liên quan cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trên địa bàn. Toàn tỉnh xảy ra 14 vụ cháy trong năm 2024. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với kiến trúc sư Đào Trọng Thuần, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái về những đóng góp của hội trong thời gian qua. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 mở rộng khóa 20, nhiệm kỳ 2023-2028, tổng kết hoạt động công đoàn năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Năm 2024, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai rộng khắp, có sức lan tỏa thu hút đông đảo đoàn viên người lao động trong tỉnh hưởng ứng và tham gia sôi nổi, thể hiện rõ nét vai trò chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động. Năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh đã cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 20 Công đoàn tỉnh và chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy giao, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm, đã hoàn thành vượt mức 7 chỉ tiêu năm theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, hỗ trợ làm 17 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, số tiền trên 700 triệu đồng, giúp đỡ 45 hộ thoát nghèo. Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo đoàn viên công đoàn các cấp được tổ chức với nhiều nội dung hình thức phong phú như chương trình Tết sum vầy xuân chia sẻ, cảm ơn người lao động, bữa cơm công đoàn với số tiền trên 24 tỷ 557 triệu đồng, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của công nhân viên người lao động. Đặc biệt trong cơn bão số 3 gây ra những thiệt hại trên địa bàn tỉnh, các cấp công đoàn đã chủ động tích cực tập trung làm tốt công tác kêu gọi, vận động tiếp nhận và phân bổ hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ đoàn viên công nhân người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vận chuyển 127 tấn hàng hóa các loại trị giá trên 9 tỷ đồng và 104 tấn hàng hóa các loại từ các nhà từ thiện, hảo tâm cấp phát cho nhân dân và đoàn viên người lao động. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ chính trị theo chương trình hành động số 246 của tỉnh ủy. Theo hướng đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả, tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, phát động và tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều hình thức đa dạng phong phú theo hướng sát cơ sở, phù hợp, thiết thực, thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động. Trọng tâm là chăm lo đoàn viên người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tổ chức thành công chương trình Tết sum vầy xuân ơn Đảng 2025, đảm bảo tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, tập trung phát triển mở rộng lực lượng đoàn viên công đoàn, làm tốt công tác vận động thành lập tổ chức công đoàn ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đổi mới hoạt động giám sát phản biện xã hội theo tinh thần nghị quyết số 116 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn bộ máy để triển khai sắp xếp lại bộ máy tổ chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh, gắn với sắp xếp bố trí sử dụng cán bộ công đoàn đảm bảo khoa học, phù hợp, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công đoàn trong tình hình mới.
Chiều ngày 27 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị tổng kết năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2024, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, trong đó có yếu tố tác động mạnh của biến động thị trường, của những hình thái khí hậu cực đoan. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vượt khó, ngành đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản và thặng dư thương mại tăng cao kỷ lục 62,5 tỷ đô, tăng 18%. Ngành đã triển khai đồng bộ kịp thời các nhóm chính sách, giải pháp hỗ trợ khắc phục quả bão số 3 nhanh chóng ổn định đời sống, chỗ ở của người dân, khôi phục sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong năm đã công nhận ban hành 42 giống mới, 14 tiến bộ kỹ thuật, 13 quy trình công nghệ, đã có trên 90% diện tích lúa, 80% diện tích ngô, 60% diện tích mía cây ăn quả được dùng giống mới. Đến hết năm 2024, cả nước có khoảng 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới, đã có hơn 14.000 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn luôn quan tâm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm an toàn hồ chứa, công trình thủy lợi. Việc thực hiện đột phá chiến lược phát triển hạ tầng công nông nghiệp nông thôn được tăng cường, quan tâm đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai lớn được hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu lực hiệu quả, phục vụ thiết thực cho sản xuất và đời sống của người dân.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 12,
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB chi nhánh Yên Bái đã khai trương trụ sở mới tại số 2 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Tới sự có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Chủ quân sự tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái và lãnh đạo thành phố Yên Bái. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB hoạt động theo mô hình tập đoàn tài chính với tổng nhân sự hơn 20.000 người. Hết năm 2024, quy mô tổng tài sản của MB vượt 1 triệu tỷ đồng, tín dụng 770.000 tỷ đồng, quy mô huy động vốn 764.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 29.000 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 11/2024, MB đã đóng góp 7.134 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, đứng top 3 ngành ngân hàng. Tại tỉnh Yên Bái, MB đã mở chi nhánh từ năm 2016. Từ khi thành lập, MB Yên Bái đã không ngừng phát triển và khẳng định vị thế trở thành đối tác tin cậy của nhiều khách hàng và doanh nghiệp. Sau 8 năm hình thành và phát triển, MB Yên Bái có một chi nhánh và một sắp mắt banh, phục vụ hơn 200.000 khách hàng cá nhân và hơn 650 doanh nghiệp, với tổng dư nợ đạt 870 tỷ đồng và huy động vốn 1.000 tỷ đồng. Mục tiêu chiến lược đến năm 2026, MB Yên Bái sẽ trở thành một trong các ngân hàng đứng đầu địa bàn với quy mô tín dụng và huy động vốn chiếm thị phần từ 6 đến 8%. Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, sự hiện diện và phát triển của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tiếp cận các dịch vụ tài chính, đặc biệt trong việc cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng, hiện đại, góp phần thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, việc khai trương trụ sở mới chi nhánh MB Yên Bái có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự đầu tư bài bản, tầm nhìn chiến lược và những cam kết mạnh mẽ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đối với sự phát triển lâu dài tại tỉnh Yên Bái và trong khu vực. Đồng thời bày tỏ tin tưởng chi nhánh MB Yên Bái sẽ tiếp tục giữ vững uy tín, tạo dựng thương hiệu, mang đến những dịch vụ tài chính tốt nhất, thực sự là người bạn đồng hành, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trên địa bàn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại lễ khai trương, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB đã trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt doanh nghiệp định kỳ tháng 12 và tổng kết chương trình cà phê doanh nhân năm 2024 với chủ đề tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp hợp tác xã về lĩnh vực liên quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trên địia bàn tỉnh. Năm 2024, trong bối cảnh khó khăn chung, các ngành địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, công tác vận chuyển và lưu thông hàng hóa, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các khu cụm công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2024 có mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 ước đạt 18.400 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2023. Tốc độ tăng trưởng các khu vực công nghiệp xây dựng năm 2024 đạt 9,01%. Cơ cấu nội ngành chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo. Tỉnh đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 331 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 4.100 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn tỉnh có 3.456 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 55.000 tỷ đồng. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa được đẩy mạnh, góp phần duy trì đà tăng trưởng. Giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2024 ước đạt 425,5 triệu đô, tăng 21,6% so với năm 2023. Đến hết năm 2024, các doanh nghiệp nộp thuế vào ngân sách nhà nước ước đạt 1.632 tỷ đồng, chiếm khoảng 66% tổng thu cân đối trên địa bàn. Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, các doanh nghiệp đã ủng hộ gần 21 tỷ đồng thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, hỗ trợ khắc phục thiên tai bão lũ. Trong năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp thường niên nhân dịp đầu năm để kịp thời cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, khuyến khích đổi mới công nghệ sản xuất, chuyển đổi mô hình kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Tại hội nghị đã tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 8 dự án thuộc các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cũng trong năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức 4 buổi gặp mặt doanh nghiệp định kỳ thuộc chương trình cà phê doanh nhân với chuyên đề, nội dung cụ thể thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực gặp nhiều vướng mắc phức tạp, cần sự vào cuộc của các cấp các ngành địa phương để tháo gỡ cho doanh nghiệp. Cũng tại hội nghị, gặp mặt các doanh nghiệp hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh đã trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các sở ban ngành với những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh để được giải đáp những thắc mắc cũng như đưa các phương án giải quyết.
Để khắc phục hệ thống cơ sở tầng do bão Yagi gây ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp và cho phép chuẩn bị đầu tư 78 dự án khắc phục khẩn cấp thiên tai với tổng kinh phí trên 741,5 tỷ đồng. Theo đó, các dự án đầu tư xây dựng cơ sở tầng giao thông, hạ tầng lưới điện, công trình thủy lợi và các công trình kè chống sạt lở bờ sông, suối và các khu tái định cư. Tại kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh cho phép sử dụng 88,7 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi để bố trí các dự án khắc phục khẩn cấp thiên tai năm 2024. Đến nay đã có 23 dự án hoàn thành thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn với số vốn 31,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc xây dựng công trình phòng chống thiên tai phải tuân thủ theo quy hoạch, kế hoạch. Mặt khác, xây dựng các khu tái định cư cũng phải đảm bảo khoảng cách an toàn với các vùng có nguy cơ sạt lở và đảm bảo thuận lợi việc sản xuất nông nghiệp của người dân. Đặc biệt khi xây dựng cơ sở tầng, thiết chế văn hóa, cơ quan chức năng phải tính toán theo hướng đa chức năng, vừa là nơi sinh hoạt văn hóa, vừa là nơi cho nhân dân tránh trú khi xảy ra thiên tai.
Ngày 27 tháng 12, cây cầu dân sinh tại thôn Khe Bín, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên đã chính thức được khánh thành. Đây là món quà ý nghĩa do công ty cổ phần Info Việt Nam tài trợ, giúp người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã cuốn trôi cây cầu nối liền thôn Khe Bín, xã Tân Phượng, khiến 275 nhân khẩu tại đây gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại. Trước thực tế đó, công ty cổ phần Info Việt Nam đã tài trợ xây dựng cây cầu dân sinh mới. Cây cầu được khởi công từ tháng 10 với thiết kế dài 9m, rộng 5m, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người dân sử dụng, tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Trước đây, sau khi cầu cũ bị cuốn trôi, người dân phải đi vòng qua những con đường đất đá, ngập lầy, rất nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ em đi học và người dân thường xuyên vận chuyển nông sản. Có cây cầu mới đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển, thuận lợi cho học sinh đến trường và người dân trao đổi hàng hóa, từ đó thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Việc khánh thành cây cầu dân sinh tại thôn Khe Bín không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực sau thiên tai mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh. Là cầu nối yêu thương mang lại hy vọng và tương lai tươi sáng hơn cho người dân nơi đây.
Do diễn biến thời tiết bất thường, khó dự báo và sự bất cẩn của người dân khi sử dụng lửa để đốt nương, đốt bã chăn thả, gây ra 14 vụ cháy, trong đó có 8 vụ cháy gây thiệt hại về rừng. Các vụ cháy rừng xảy ra ở huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ với tổng diện tích rừng thiệt hại là gần 30 hecta. Các vụ cháy cơ bản được phát hiện sớm, các địa phương đã thực hiện phương châm 4 tại chỗ nên đã kịp thời xử lý các đám cháy khi mới phát sinh. Để phòng chống cháy rừng, nhất là khi vào mùa khô, tỉnh Yên Bái sẽ củng cố hệ thống mạng lưới dự báo, cảnh báo cháy rừng trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ phòng chống cháy rừng, thành lập và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển rừng lâm nghiệp bền vững. Cùng với đó, tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng, qua đó góp phần nâng cao khả năng điều hành, chỉ huy của các ban chỉ đạo, tổ, đội xung kích phòng cháy chữa cháy, đồng thời nâng cao nhận thức và kỹ năng và nhận thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc vừa lên tiếng phản đối việc Philippines có kế hoạch mua hệ thống tên lửa Typhoon của Mỹ, đồng thời kêu gọi Manila quay lại con đường phát triển hòa bình. Mỹ đã đưa hệ thống tên lửa tầm trung Typhoon sang Philippines để tập trận và không mang về nước. Philippines sau đó cho biết sẽ mua hệ thống tên lửa tầm trung này của Mỹ như một phần trong nỗ lực bảo vệ lợi ích hàng hải. Trong một tuyên bố hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết việc triển khai hệ thống là hợp lý, tuy nhiên quyết định của Philippines đã khiến Trung Quốc có những phản ứng gay gắt. Ngày 26 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định động thái của Philippines sẽ chỉ mang lại rủi ro chạy đua vũ trang trong khu vực. Việc hợp tác với Mỹ để tiếp nhận Typhoon đồng nghĩa với việc Philippines đã đánh mất quyền tự chủ về an ninh quốc phòng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ xung đột chính trị và chạy đua vũ trang trong khu vực, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh. Hiện Manila chưa lên tiếng về phát ngôn của Bắc Kinh. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã tăng cường quan hệ quân sự với các nước trong khu vực châu Á, trong đó có Philippines trong bối cảnh Trung Quốc có nhiều hoạt động quân sự ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Leningrad ngày 26 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng xem xét đề xuất của Slovakia về việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine để chấm dứt xung đột. Tổng thống Putin cho biết Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã đề nghị quốc gia này là nơi tổ chức đàm phán giữa Nga và Ukraine. Slovakia được xem là một trong số các quốc gia EU ở Trung Đông và Đông Âu hoài nghi việc hỗ trợ Ukraine và ủng hộ đàm phán với Nga. Cùng ngày, Tổng thống Nga Putin cho biết không còn thời gian trong năm nay để ký một thỏa thuận vận chuyển khí đốt mới với Ukraine. Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt qua Ukraine cho bất kỳ khách hàng nào, nhưng ông Putin cho rằng một vụ kiện đang khiến điều đó không thể thực hiện. Ngày 26 tháng 12, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại nguy cơ xung đột leo thang sau khi Israel tấn công loạt cơ sở hạ tầng gây thương vong ở khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen. Kênh truyền hình Al Masira có liên hệ với Houthi đưa tin ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương trong các vụ tấn công. Trong một thông báo trên truyền hình, nhóm vũ trang này tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Israel. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết sân bay Sana bị không kích trong lúc ông đang chuẩn bị lên máy bay. Ông cùng đồng nghiệp đến Yemen để đàm phán trả tự do cho nhân viên Liên Hợp Quốc bị giam giữ và đánh giá tình hình nhân đạo ở Yemen. Trả lời phỏng vấn truyền thông về các cuộc tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này chỉ mới bắt đầu chiến dịch chống lại Houthi. Trong những ngày qua, ông Netanyahu nhiều lần khẳng định quyết tâm chống lại lực lượng Houthi. Truyền thông Nga ngày 26 tháng 12 dẫn lời một quan chức Kazakhstan cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen thứ hai tại hiện trường vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Azerbaijan sáng 25 tháng 12. Các cơ quan thực thi pháp luật của Nga và Azerbaijan sẽ tham gia điều tra vụ tai nạn. Chiếc máy bay Embraer 190 của hãng hàng không Azerbaijan bay từ Baku đến Grozny của Nga đã gặp nạn gần thành phố Aktau ở miền Tây Kazakhstan. Tai nạn xảy ra khi trên máy bay có 62 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Kazakhstan cho biết 29 người sống sót sau vụ tai nạn. Trước những thông tin máy bay có thể bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ, cơ quan chức năng Kazakhstan cho biết hiện không thể xác nhận hay bác bỏ thông tin này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc vẫn đang diễn ra, vì vậy những đồn đoán vào lúc này là sai trái. Thưa quý vị và các bạn, Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái được thành lập từ năm 1988, trải qua 7 kỳ đại hội. Hội đã phát huy vai trò trong xây dựng quy hoạch kiến trúc đô thị Yên Bái, ngày càng phát triển theo hướng hiện đại bản sắc. Ngày 28 tháng 12 tới đây sẽ diễn ra Đại hội Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái khóa 8, nhiệm kỳ 2025-2030. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với kiến trúc sư Đào Trọng Thuần, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái, để hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được của hội trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa ông, xin ông cho biết những cái kết quả nổi bật của Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ vừa qua.
Với vai trò và nhiệm vụ của mình thì hội đã đóng góp tích cực vào việc vào cái công tác phản biện xã hội, tham gia giúp các cấp chính quyền trong chủ trương đầu tư các dự án của tỉnh, các đồ án quy hoạch, các đồ án dân dụng, xây dựng dân dụng, công nghiệp. Trong nhiệm kỳ hội đã tham gia đóng góp trên dưới 100 ý kiến bằng văn bản cũng như là trực tiếp tại hội nghị. Thì các đồ án này cũng đã được các cơ quan quản lý tiếp thu, chỉnh sửa, làm căn cứ hoàn thiện trước khi trình phê duyệt. Cái thứ hai là kiến trúc sư tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều đồ án, chương trình, dự án trên địa bàn đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồ án do các kiến trúc sư Yên Bái thiết kế thì dù chưa có những cái tác phẩm lớn, nhưng cũng đã có những bước chuyển biến tốt về sáng tác như quy hoạch mới và quy hoạch điều chỉnh các khu đô thị, các khu công nghiệp cũng như là các đồ án dân dụng khác. Đặc biệt là kiến trúc sư Yên Bái là thiết kế nhiều các cái công trình dân dụng cho dân cư trên địa bàn cũng được đánh giá tương đối tốt.
Vâng, vậy đạt được những kết quả đáng ghi nhận như vậy thì Hội Kiến trúc sư tỉnh đã rút ra được những cái bài học kinh nghiệm gì thưa ông?
Thế trong những kỳ vừa qua thì đã tổ chức có hiệu quả các hoạt mặt hoạt động của hội, tổ chức các đoàn tham gia vào các cái chương trình tọa đàm về kiến trúc mùa thu, tham gia đông đảo các hoạt động của kiến trúc sư trẻ các vùng miền phối hợp chủ trì và đăng cai tổ chức thành công kiến trúc sư liên hoan kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ 9 tổ chức tại Nghĩa Lộ. Và cũng đã để lại cái dấu ấn rất tốt đẹp trong giới kiến trúc sư cả nước cũng như là nhân dân trên của tỉnh Yên Bái.
Nhiệm kỳ tới 2025-2030, Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gì thưa ông?
Để đạt được những cái kết quả đó thì có thể nói là cũng phải rút ra một số cái bài học kinh nghiệm trong cái nhiệm kỳ vừa qua như sau. Thứ nhất là phải xây dựng hội trong sạch vững mạnh về ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy tốt khả năng sáng tạo gắn với việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần của hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các kiến trúc sư. Thứ hai là duy trì thường xuyên việc phối hợp hoạt động với các ngành liên quan, tạo ra động lực và sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cái thứ ba, thường xuyên quán triệt bám chặt nhiệm vụ đã đặt ra, nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động linh hoạt sáng tạo nhạy bén trong từng giai đoạn, tạo khâu đột phá, chỉ đạo và thực hiện và phát huy vai trò tư vấn phản biện trong các cấp chính quyền trong các hoạt động phối hợp. Thứ tư nữa là tích cực chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sâu sát với từng hội viên nhằm triển khai tốt các phong trào của hội gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các phong trào của địa phương. Trong nhiệm kỳ tiếp theo thì ban chấp hành cũng phải thực hiện tốt một số cái nhiệm vụ như sau. Cái thứ nhất là xây dựng hội vững mạnh trên cả ba cái mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tích cực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch. Thứ hai là đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, chất lượng sinh hoạt và hoạt động của ban chấp hành câu lạc bộ trẻ theo hướng thiết thực và hiệu quả. Thứ ba là tăng cường năng lực tư vấn phản biện xã hội đối với các chương trình của tỉnh, chủ động phát huy cao độ khả năng sáng tạo của kiến trúc sư, phát huy tốt tính tự lực tự cường, tính tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển chuyên môn nghề nghiệp, tham mưu tốt với các cơ quan quản lý nhà nước và đề xuất kịp thời những giải pháp có tính khả thi. Cái thứ tư nữa là động viên bồi dưỡng kết nạp kiến trúc sư trẻ đủ tiêu chuẩn vào hội viên hội kiến trúc sư Việt Nam, làm tốt các hoạt động chuyên môn tuyên truyền các kiến trúc sư trẻ về cống hiến cho kiến trúc tỉnh nhà sau khi tốt nghiệp các trường chuyên ngành.
Vâng, xin cảm ơn ông đã cung cấp những thông tin rất hữu ích cho chương trình ạ.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đã giành thắng lợi kịch tính trên sân của Singapore với những pha lập công phút bù giờ. Từ như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì bất ngờ đã xảy ra phút bù giờ thứ 8 khi cầu thủ Singapore phạm lỗi trong vòng cấm địa. Tiến Linh sút 11m thành công mở tỷ số ở phút 90+11. Sau đó chính Xuân Son đã định thắng lợi 2-0 với cú đá Bùi Cận Thành, đem về lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam trước trận lượt về tại sân Việt Trì tối 29 tháng 12. Tiếp theo sẽ là diễn biến các trận cầu tâm điểm vòng 18 ngoại hạng Anh. Trong ngày Boxing Day, Chelsea đã phải đón nhận thất bại cay đắng 1-2 trước đội khách Fulham. Tại Stamford Bridge, Chelsea nhập cuộc đầy tự tin và sớm có được bàn thắng mở tỷ số nhờ pha lập công của Cole Palmer ở phút 16. Sau giờ nghỉ giải lao, Fulham tăng sức ép mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa do công của Harry Wilson ở phút 82. Kịch tính lên đến đỉnh điểm phút thi đấu chính thức cuối cùng khi Muniz dứt điểm lạnh lùng, hoàn tất màn lội ngược sau ngoạn mục 2-1 cho đội bóng áo trắng. Liverpool tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu gần như tuyệt đối tại ngoại hạng Anh. Họ đã ngược sòng nhé bạn Leicester tại Anfield để nới rộng cách biệt với đội nhì bảng lên tới 7 điểm. Hiệp một chứng kiến sự chật vật của Liverpool khi họ bị dẫn trước ngay từ phút thứ 6. Trong pha tấn công gần như là đầu tiên, Jordan Ayew đã đánh bại thủ môn Lissin. Ngay khi Leicester nghĩ rằng họ sẽ kết thúc hiệp 1 với tỷ số 1-0, Cody Gakpo đã cứu hòa 1-1 với tình huống trước thời cơ ghi bàn. Sang hiệp 2, Jacob nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 46 nhờ bàn thắng của Kisterzon. Phút 82, Liverpool sẽ sang ấn định tỷ số 3-1 với bàn thắng của Salah. Kết quả 3-1 giúp Liverpool tiếp tục đứng đầu bảng với 42 điểm, hơn đối thủ xếp thứ hai là Chelsea 7 điểm. Man City United đang đối xài chuỗi phong độ tệ hại khi để thua Everton với tỷ số 0-2 trong khuôn khổ vòng 18 ngoại hạng Anh 2024-2025. Phút 58 từ một pha đá phạt góc, Matheus Cunha đã tạo ra siêu phẩm khi đưa bóng thẳng vào lưới của Andre Onana, giúp Everton vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thua này khiến đội hình MU trở nên rối loạn khi trận đấu bước vào phút bù giờ 90+9, một pha mất bóng tai hại của Garnacho ở giữa sân đã tạo cơ hội để Hoàng Hee-chan bứt tốc với dứt điểm chính xác ấn định chiến thắng 2-0 cho Everton. Sau đây là thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 12 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, trời rét đậm, vùng cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất 12 đến 14 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 9 đến 11 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2 trời rét, đêm và sáng trời rét đậm. nhiệt độ cao nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất 17 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 14 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông. Tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.